Chào cả nhà. Cái mình làm tiếp cái video đặc biệt trong cái vùng nhạy cảm, trước những có thể có những cái biến động lớn ở trong ngắn hạn. Thì các bạn xem kênh YouTube, các bạn nhớ đăng ký để tiện theo dõi các cái video tiếp theo. Thì cái YouTube của mình là chuyên về nghề đầu tư. Nhiều khi có những cái biến động lớn, các bạn tiện theo dõi thì tránh được những cái điều đáng tiếc, tối đa hóa được lợi ích của mình với một cái thị trường rất khó khăn, rất khó với thị trường chứng khoán, cổ phiếu. Thì trong tuần vừa rồi các bạn có những cái biến động bất thường, thì chúng ta nhìn trên biểu đồ chúng ta thấy có cái dấu hiệu nó xuất hiện từ cái phiên ngày 6 tháng 3. Chúng ta thấy nó có một đợt bán, hai đợt bán, ba đợt bán, bốn đợt bán. Và cuối giờ kéo lên một đợt mua kéo lên. Và chúng ta thấy trong bốn đợt bán này nè, đó có những cái cây bán lớn. Thì trước đó có xuất hiện rồi. Chúng ta thấy trên biểu đồ nó có những cái đợt bán khá là dài. Ví dụ đợt bán này, đợt bán ngày 1 tháng 3, chúng ta thấy có một đợt bán, cái dãy khối lượng bán rất lớn. Hay như ngày 29 tháng 2 có một cái dãy đợt bán rất lớn. Thì gần đây chúng ta thấy có những cái đợt chốt lời nó khá là lớn. Đó. Rồi cái tín hiệu nó phục hồi vào ngày 7 tháng 3 đó. Thì chúng ta thấy cái những cái lệnh mua lớn hay là lực mua chủ động lớn thì nó thấp hơn so với các cái phiên trang khác rất là nhiều. Điều này chứng tỏ nhà đầu tư lớn người ta chốt lời sau quá trình tăng, người ta chốt lời mà người ta mua vào khá yếu. Trong cái phiên cuối thứ sáu cuối tuần trước thì chúng ta thấy, chúng ta nhìn lên biểu đồ chúng ta sẽ thấy nó có một đợt bán, một đợt bán rất lớn, chỉ số giảm rất nhanh. Tiếp đó một đợt bán tiếp theo, những cái khối lượng bán rất lớn. Rồi, chúng ta thấy đợt bán thứ ba và đợt bán thứ tư. Thì trong năm đợt bán này nè, trong năm đợt bán phiên thứ sáu cuối tuần rồi thì nó lũng luôn cái chỉ số 1250 ở đây. 1250 này nó lũng luôn. Điều này chứng tỏ đó. Điều này chứng tỏ là thị trường nó có những cái bất thường. Tại sao gọi là bất thường? Thì về mặt nguyên tắc, và nguyên lý, nó không thể lũng 1250 được. Nó đậu đâu đó và nó không có cái bước giảm lớn. Nếu nó có cái bước giảm lớn như thế thì nó hoàn toàn những cái đợt bán phía trước, nó có cái bằng chứng gì đó, nó có cái sự kiện gì đó thì nó mới tạo ra cái đợt bán này. Và thông thường nhà đầu tư được một cái thói quen, đó là cứ giảm xuống, những cái đợt bán giảm xuống này thì mua thấp, thì sau đó được kéo lên hết và có ăn. Những cái đợt bán sau đó kéo lên là có ăn. rồi những cái đợt bán sau đó kéo lên có ăn, những cái đợt bán mua giá thấp sau đó kéo lên có ăn. Đây là một cái thói quen nên nó tạo ra cái giá trị giao dịch lớn. Riêng phiên thứ sáu bán xuống thấp mua vào có ăn, với cái tâm lý đó bán xuống thấp mua vào có ăn, kết quả mua vào là dính luôn. Đó, thì cái quá trình này nó kết thúc bằng cái mua vào dính luôn này, có nghĩa là trên thị trường trong tuần vừa rồi nó có những cái đợt bán của nhà đầu tư lớn bán chốt lời và nó có những cái bất thường. Thì cái bất thường đó nó thể hiện trên nhóm ngân hàng. Đó, sau đây chúng ta thấy như ví dụ như con CTG này thì về nguyên lý là nó không có thủng cái vùng này đâu, nó không có thủng cái vùng 35 này đâu, nhưng mà nó thủng với một cây vol rất là lớn. Thì trước đó đó chúng ta nhìn chúng ta thấy có một cái cây vol như thế này, cây vol rất lớn mà giá của nó có lúc nó lên 37, có lúc nó lên 37, lúc đó nhóm ngân hàng bull rất mạnh, lúc lên 37. Thì về cuối giờ thì nó đóng nến rất là thấp, đóng nến rất thấp. Rồi sau đó nó bull lên trở lại, thì những cái cây này nó gọi là thử lại cái đỉnh này. Có thể xem ở đây là hai cái đỉnh nhỏ trong cực kỳ ngắn hạn chúng ta thấy. Và sau đó nó tìm được cái cây thứ sáu vừa rồi, một cái cây khối lượng khá lớn như vậy. Thì về mặt nguyên lý nó tạo hai đỉnh và nó chốt lời, chúng ta thấy này, dưới này chúng ta thấy những cái khối lượng màu đỏ lớn, có nghĩa là cổ phiếu này nó hoàn thành cái giai đoạn phân phối, tạm gọi như thế các bạn, tạm gọi như thế. Và nếu nguyên lý nó tăng tích lũy tăng trong một quá trình tăng thì gần như là nó không thể lụng cái móc 35 này. Đằng này nó lụng móc 35 luôn ha, nó về 34.4, đó là cái bất thường. Đó. Một cổ phiếu cực kỳ mạnh, chúng ta thấy ví dụ như con MBB này, chúng ta thấy nó tích lũy nè, nó tích lũy tại đây, nó tích lũy rất là cứng. Đó. Tại đây nó tích lũy rất cứng. Thế trong cái vùng tích lũy này nếu nó không giảm được, nó tích lũy đủ nó sẽ có cái break. Tương tự như vậy, trong cái vùng tích lũy này nó tích lũy đủ nó có cái break. Và chúng ta thấy có cái break đây nè, break trong phiên đây nè. Break trong phiên. Đó. Và có cái dấu hiệu hôm trước chúng ta thấy có một cây nó bứt nó lên nè. Có lúc lên 24.7 đúng không? Đó. Nó bứt nó lên nè. Và kết quả cây này là nó thể hiện qua cây này. Cây này là dấu hiệu giống như chim báo bạo vậy đó. Thì cây này nó xuống nó gãy. Như vậy trên thị trường chứng khoán, cái phiên cuối tuần vừa rồi là có những cái dấu hiệu bất thường. Về mặt chỉ số chúng ta thấy nó gần như nó rách qua được cái điểm này rồi. Đó, nó rách qua được cái điểm này rồi. Điểm 1250 này rồi. Đó, chúng ta thấy nó rách qua điểm này, sau đó nó tích lũy. Và chúng ta thấy nó tích lũy hai cây này, hai phiên, bốn phiên, sáu phiên, bảy phiên. Như vậy nó tích lũy 7 phiên rồi thì về cơ sở nó tích lũy thì nó không thể lụng 1250. Nếu nó lụng 250 thì 1250 thì về mặt kỹ thuật á, về mặt anh em mà hay trading về mặt kỹ thuật, nó là một cái điểm rất sâu, nó gãy cái điểm đó, rồi là nó gãy cái điểm đó, thì nếu nó gãy cái điểm này, với một cái khối lượng lớn, và chúng ta thấy có thể những cái nhà đầu tư lớn người ta thấy nè, các bạn có thể thấy cái cây màu xanh nó thấp hơn cây màu đỏ, có nghĩa là chủ yếu thị trường là những phiên bán, thì sau đó được kéo lên, sau đó được cuối giờ hay được kéo lên để nó tạo ra cái nến màu xanh. Trong bản chất mấy nến màu xanh này nè, thì chúng ta nhìn chúng ta thấy cái lực lượng bán, cái những cái bán chủ động nó tăng lên đó. Thì ở đây chúng ta thấy có một cái sự bất thường. Thì sự bất thường đó đó thì là cái gì? Sự bất thường đó là cái gì? Thì hôm thứ tư đó, hôm thứ tư tuần trước ấy, tôi đã nói với các bạn những cái dấu hiệu đầu tiên, những cái dấu hiệu đầu tiên mà các bạn, tôi có nói cái từ là các bạn phải thận trọng, hết sức thận trọng. Những cái dấu hiệu đầu tiên như thế thì mình thận trọng thì nó rất là hợp lý, bởi vì lúc đó nó có những cái dây bán của cái lệnh bán lớn, lực bán chủ động lớn. Rồi chúng ta thấy như thế thì chúng ta thận trọng. Thì cái điều mà thận trọng từ hôm thứ tư đó, thì qua hôm thứ sáu thì chúng ta thấy nó thể hiện đúng. Ở đây nó có cái bất thường. Và cái hôm thứ tư thì chúng ta nhìn thấy một cái chênh lệch lãi suất và tỷ giá. Tôi có nói ở cái video trước về cái vĩ mô đó, thì tôi tách ra tôi nói vĩ mô để cho cả nhà dần dần hiểu về cái vĩ mô trong cái bối cảnh hiện tại đó. Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích thị trường dưới góc nhìn của một cái sự kiện trọng yếu nào đó. Và ở đây tôi giả sử nó là một cái sự kiện phát hành tín phiếu hút tiền về. Nếu như cái đồng đô la trên thị trường không có cái dấu hiệu cải thiện thì sẽ có cái động thái phát hành tín phiếu rút tiền về. Thì trong cái đợt này nè, trong cái đợt giảm này thì chúng ta thấy ngân hàng nhà nước liên tục phát hành tín phiếu để hút tiền về, nó tác động đến thị trường. Thì trong cái đợt giảm này nó có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân tâm lý là phát hành tín phiếu rút tiền về, chỉ số giảm gần 20%. Và ở bên này chúng ta thấy có cái sự bất thường này, có nghĩa là tại đây có cái sự kiện trọng yếu gì đó mang tính chất xấu thì thị trường nó mới gãy như thế. Và gãy như thế ở đây thì khi chúng ta phân tích vĩ mô, chúng ta nhìn chúng ta thấy thì nó chỉ có thể là tỷ giá thôi, tỷ giá, và nó liên quan tới chính sách tiền tệ hút tiền về, có thể là phát hành tín phiếu. Thì như vậy, chúng ta nhìn như vậy đấy, chúng ta sẽ đưa ra một cái sáng kiến nào đó cho VN Index ở trong tương lai. Giả sử như tuần này nó sẽ có những phiên bull lên ở đây, bull lên ở đây, có nghĩa là nó sẽ thử cái vùng này, nó thử cái vùng này và chúng ta sẽ cho hai cái từ thử thành và thử không thành. Nếu thử thành thì ok, thì sự kiện trọng yếu kia không có gì, mà nó sẽ buôn nó lên tiếp. Và nó không thành thì nó sẽ gãy rất là mạnh. Lúc này nó tạo ra mô hình hai đỉnh giống như bên này nè, nó sẽ gãy rất mạnh. Thì khi gãy mạnh nó sẽ về đâu? Chúng ta thấy có một cái điểm, cái tầng ở đây nè. Có cái tầng ở đây, nó có một cái tầng tích lũy này. Chúng ta thấy nó là 1227 đó. Có cái tầng 1227. Chúng ta thấy ở đây. Trong trường hợp nó giảm, đúng không? Đó. Dưới này nó sẽ có một cái tầng nữa. Chúng ta thấy cái tầng này nó có 3 điểm hội tụ nè, một cái tích lũy nhỏ nè, một cái vùng đáy, một cái neckline đó. Ở đây có một cái tầng nữa, cái vùng tích lũy này cứng nè. Chúng ta thấy nó có một cái điểm là 1180 ở đây. Chúng ta phải có cái điểm này. Và ở giữa cái vùng này chúng ta thấy có một cái vùng, nó không có cái tầng giá nào hết, tuy nhiên nó có một cái vùng, vùng tâm lý, vùng tâm lý nó khoảng 1.200 điểm. Như vậy chúng ta phải có một cái kịch bản nào đó nó xảy ra, thì trong các cái trường hợp nào đó thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp mà thử đỉnh gãy, thì nó về ít nhất nó về vùng này, về vùng này. Cái vùng mà chúng ta phòng thủ là cái vùng này, từ 1.200 đến 1.180. Như vậy trong cái đợt gãy này, trong trường hợp xấu nhất nó sẽ về, với cái thông tin hiện tại, trong trường hợp xấu nhất nó sẽ về 1.180. Đó. Còn có cái gì quá khủng khiếp thì chúng ta thấy nó có một cái điểm ở đây, 1.130. Nó có cái vùng chẵn đó là 1.150. Nó nằm trong cái vùng đó thôi. Thì nếu có cái sự kiện trọng yếu gì xấu từ những cái bất thường này mà chúng ta luận ra, thì có thể nó xấu nhất nó về cái vùng này. Rồi trong cái kịch bản có thể Vini không buôn, mà nó buôn trong phiên thôi, sau đó nó suy giảm. Đó. Nó buôn trong phiên thôi chẳng hạn, sau đó nó suy giảm, thì chúng ta sẽ thấy một cái kịch bản tiếp theo. Chúng ta sẽ thấy một cái kịch bản tiếp theo. Đó. Kịch bản này chúng ta xây dựng ở các cái nút này, nút này, vùng này, tôi bỏ ăn trọ trùng màu dễ hiểu, cái vùng này và cái vùng này. Bình hình đấy nó sẽ dao động quanh cái kịch bản mà nó cân bằng xong nó tăng thì không có gì, kịch bản đó thì nó bình thường. Thì bình thường thì ở đây không cần thiết phải nói, mà các bạn tự tin. Giả sử về các cái phân tích vĩ mô, thì hiện nay tôi nói về mặt kỹ thuật, về mặt dòng tiền thì thị trường rất là mạnh, nhưng về mặt sự kiện trọng yếu thì không đoán được khi nào nó xảy ra chúng ta mới biết. Đó. Thì tôi phân tích vĩ mô, tôi thấy với tình hình hiện tại, thì các bạn xem video trước đó, thì nhiều khả năng là có thể xảy ra, chứ không phải là sẽ xảy ra, có thể xảy ra, thì ngân hàng nhà nước sẽ có một cái đợt phát hành tín phiếu hút tiền về. Thì cái này thì nó tác động đến tâm lý thị trường trong quá khứ, tháng 9 vừa rồi, trong quá khứ 2023 vừa rồi, các bạn nhìn thì các bạn biết rồi, cái này không cần nói thêm. Đó. Thì nó sẽ ảnh hưởng tâm lý lên đây, và đối với cái kịch bản này thì nếu thị trường buôn lên đu giá cao sẽ rất là rủi ro, hy vọng là cái kịch bản này nó không xảy ra, nó tích lũy nó lên tiếp. Tuy nhiên nếu nó xảy ra thì các bạn cũng không bất ngờ, các bạn đã có cái sự chuẩn bị trước. Thị trường nó luôn luôn có những cái yếu tố cập nhật thêm, chứ nó không phải là nó diễn biến một cái cách cứng nhắc nào cả. nếu nếu mà nếu mà cái sự việc này nó xảy ra thì chúng ta nhìn trên biểu đồ tuần, chúng ta sẽ thấy nó diễn ra khi nào, như thế nào đối với cái tâm lý này, thì chúng ta phải căn cứ vào cái sự kiện trọng yếu đó nó tác động tâm lý như thế nào đến thị trường. Thì lúc đó trong tương lai, ví dụ như 1-2 tuần tới chẳng hạn, ví dụ hai vài phiên tới, hay là 5-7 phiên tới, chúng ta sẽ đánh giá nó một cách chính xác hơn. Còn bây giờ thì không có căn cứ để mà đánh giá. Cái đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai tôi nói với các bạn đó là hầu hết các nhà đầu tư hoạt động hay là nói trên mạng, đến các diễn đàn nhóm nhóm này kia đó, là những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thị trường nó, những cái ý kiến đó nó không chắc là nó sẽ đại diện cho cái biến động của thị trường. Nếu như nhà đầu tư lớn người ta chốt lời để xuống dưới người ta mua giá thấp hơn, thì cái việc đó nó sẽ rủi ro cho các bạn đu theo giá cao. Ngay cả ví dụ chúng ta thấy con cổ phiếu như thế này nó cũng có những cái bất thường. Thông thường chúng ta thấy ví dụ như nó cây này nó rách nè, rách xong nó xịt. Cái này rất mạnh, cái này rất cực mạnh nhưng nó vẫn xịt. Và chúng ta thấy cái cây rất, nó khối lượng rất thuyết phục, rất lớn, tuy nhiên nó xịt hai cây rất mạnh đằng sau cái này. Và chúng ta nhìn, chúng ta thấy cái cây xịt này này, ở đây chúng ta thấy nó rất là mạnh ở đây, cái tầng giá này rất là mạnh, cái tầng giá rất là mạnh. Tuy nhiên cây xịt này xong nó không dừng lại, nó xịt thêm cây mạnh hơn nữa, trong khi đến này mới rách. Thì như thế này thì chúng ta gọi nó là bất thường. Nó bất thường. Và trên bình diện nhiều cổ phiếu các bạn thấy có cái sự bất thường. Bất thường mà bất thường xấu thì chúng ta thận trọng thôi. Chứ hỏi tôi có cái gì thì tôi cũng đâu có biết, đúng không? Đâu có biết. Chúng ta thận trọng. Và cái nhóm ngân hàng thì phiên thứ 6 là nó xác nhận gãy trên đảo chiều. Gãy trên đảo. Cái kiểu như thế. Thì ở đây là chúng ta nhìn thấy cái sóng lớn của năm nay là sóng ngân hàng. Tuy nhiên trong ngắn hạn nó gãy trên đảo chiều. Thì đó là những cái tín hiệu của sự bất thường. Thì bất thường ở đây cái gì thì chưa biết. Phân tích vĩ mô thì thấy ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu hút tiền về. Còn thực tế thì chúng ta phải chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thì trong lúc chờ đợi thì nên thận trọng. Chứ còn nói giảm hay nói tăng thì tôi không biết, kiểu như thế. Có nhiều cái sự bất thường ở đây. Thì thành ra đối với VN Index mà nói đó, thành ra đối với VN Index mà đâu rồi, đối với VN Index mà nói, chúng ta thấy những cái phiên tới hay những tuần tới, đúng không? Đó, nó phải. Nếu như mà cái lực mua lên đây, chúng ta thấy này, cái bán này, cái bán và mua nó đang có cái cách biệt rất lớn, cách biệt rất lớn. Tức là chúng ta thấy cái chủ, cái gọi là cái những cái lệnh chủ động mua lớn, cái dây mua lớn nó yếu, những cái dây mua lớn nó yếu. Và chúng ta thấy những cái dây mua mà nó như thế này, những cái dây mua mà nó như thế này. Như thế này, thì chúng ta sẽ thấy thị trường nó sẽ tiếp tục gãy. Ý nói là gì? Những cái sẵn sàng mua giá cao duy trì thì chỉ có nhà đầu tư lớn. Đó, thì những cái dãy mua của những cây nến xanh trong biểu đồ tính bằng phút đó, nó yếu đi thì có nghĩa là thị trường sẽ gãy. Điều đó cho thấy chúng ta thận trọng, còn chúng ta xử lý như thế nào đó là việc cá nhân của chúng ta. Cái kiểu như thế các bạn đó. Thì tôi ở đây là mục tiêu là đóng góp vào cái việc nâng cao năng lực đầu tư dựa trên những cái biểu hiện của thị trường, những cái tương lai của nó. Chúng ta nhìn dưới cái cách đó, chúng ta không khẳng định là thị trường sẽ lên hay là xuống, mà chúng ta thấy những cái kịch bản hay gì đó mà chúng ta tính trước để chúng ta dự phòng trước. Bây giờ tôi nói giả sử chẳng may mà bên Index nó về vùng này, thì khi các bạn full ở trên này thì về tới đây các bạn bị giải chấp, lấy gì mua, đúng không? Nhưng các bạn có sự thận trọng thì về dưới này các bạn mua thì nó biến thành lợi thế. Và trên này những người no hàng cái này, những cái dòng tiền cao no hàng xuống tới đây thì nó thành bất lợi thế, tỷ lệ nó cao, nó không có sức mua cho dù nên đã giảm. Thì đó là cái sự chênh lệch của cái năng lực đầu tư đó. Thì có cái dự phòng thì trường hợp mà nó rơi về đây thì nó biến thành cơ hội hay là nó là thảm họa đó, đó là cái kịch bản của mọi người mà tự xây dựng lấy đó. Thì quan điểm của tôi thì tôi nghĩ và nên đã tối đa nó về khung này. Chúng ta thấy hôm trước có cái video chúng ta thấy. Thì chúng ta xây dựng một cái kịch bản khả năng. Hôm thứ tư tôi nói và nên đã về tối đa là về vùng này. Vùng này. 27. Tuy nhiên nếu mà ngân hàng nhà nước liên tục phát hành tín phiếu thì cái mốc này nó không là gì. Thì cái mốc này nó mới là cái mốc tốt, an toàn. Cái mốc này không là gì nếu như liên tục phát hành tín phiếu. Cái điều đó đó, nhà đầu tư lớn giống như tôi nói cái biểu đồ 3 phút đó. Cái biểu đồ 3 phút đó, tôi nói đó, những cái dây mua mà nó màu xanh nó yếu, nó thấp như thế này đó, không ăn thua. Cái bán áp đảo như thế này thì nó cũng nó trở, có thể là chẳng hạn như tôi nói, có thể là nó tạo ra một cái bẫy đây này, một cái bẫy. Và chúng ta thấy sẽ có một cô gái có hai cái mông nằm ở đây, hai quả đồi nằm ở đây, chúng ta thấy đấy. Thì cái này ấy, thì tính ra các bạn nên hiểu nó là một cái kịch bản mà thôi ha. một cái kịch bản thôi ha. Đừng có nghĩ cái gì đó khẳng định hay không khẳng định. Trong trường hợp thị trường nó cân bằng, nó đi lên, thì giống như tôi nói đó, thì chúng ta thấy thị trường nó trở lại những cái đó, những cái dây mua như thế này đó, những cái dây mua nó cao đó, chúng ta thấy, mua cao đó, giống như bên này chúng ta thấy này, đó, những dây mua nó cao, nó áp ảo hơn những cái dây bán, thị trường nó tăng. Và ngược lại chúng ta thấy những cái dây bán nó áp đảo thì nó sẽ rủi ro. Đó. Cái điều cuối cùng tôi nói với các bạn đó là đừng có để mình dính vào cái bẫy này, cái bẫy bull trap này, bẫy bull trap hai đỉnh này. Đó. Dính vào cái bẫy này, sau đó nó giảm xuống mà có cái sự kiện trọng yếu gì đó xấu giống như bên này, thì xuống đó nó trong quá trình nó xuống nó trở thành thảm họa đối với các bạn. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai, nếu và nên đã giảm tới mức mà call margin for sell thì nó sẽ có cái giảm mạnh, cái giảm mạnh cơ hội người này với người kia là thảm họa đó. Thì trong cái kịch bản các bạn thấy giống như cái kịch bản như thế này thì về tới đây là có phọt xèo rồi đó, có giải chấp rồi đó. Thì trường hợp nó xảy ra giải chấp thì nó khủng khiếp, giống như các bạn thấy trong cái đợt giảm này, trong cái đợt giảm này là các bạn biết nó có cái yếu tố giải chấp ở trong này. Giải chấp các bạn hiểu ý nghĩa người mua người ta tự động hạ tỷ lệ bởi vì lý do cái tỷ lệ margin. Nói chung chúng ta nên hiểu rõ ở cái phần này, đó là năng lực của một nhà đầu tư đó, để các bạn có sự chuẩn bị. Chúng ta thích ứng theo thị trường nhưng chúng ta không thể thay đổi thị trường được đó, các bạn hiểu đó. Chứ không phải nhiều khi thị trường nó tạo ra những cái bẫy nó lừa, cái bẫy tâm lý đó. Thì các bạn có thể chậm rãi một chút hoặc là đợi, chờ đợi tín hiệu rõ một chút để tránh cái bẫy này nếu có. Và các bạn lưu ý là nếu thị trường có cái sự kiện trọng yếu nào đó xấu thì nó sẽ thể hiện lên VN Index ngay. Ví dụ như cái biểu đồ 10 phút hay gì đó. Đó phải. Đó phải. Chúng ta thấy những cái cây bán, những cái dây bán bên này. Bên này những cái dây xanh rất là đẹp, bên này bắt đầu cái dây bán khối lượng cao nó thể hiện, nó thể hiện chúng ta thấy, nó thể hiện, thể hiện dày, dày bên này nó một hai cây này rất dày. Rồi ha, chúc các bạn đầu tư thành công.